lo lắng của ông thầy nó khác hơn là hồi bữa mà hoàng thượng mà bệnh một cái là tất cả không phải riêng thì những Trúc Lâm mình mà kép chiếu đều lo hết, đúng không? Là sao? Thầy chính là cha mẹ của pháp thân, còn cha mẹ mình sanh ra cái sanh thân này, nhưng mà ông thầy tổ của mình á là sanh ra cái pháp thân này. Mình rất là lo làm gì? Là con trẻ ở thế gian chẳng có thể một ngày mà không có cha mẹ. Chẳng hạn như ngày xưa, chẳng hạn như quý thầy ở ngoài đời, hoặc cha mình mất, hoặc mẹ mình mất, quý thầy rất là buồn khổ bởi vì không ai lo lắng cho mình, đúng không? Nên hòa thượng giảng cái bài pháp á, là thiệt ra mình tưởng mình thương ông thầy chứ mà thương ai? Là thương chính mình. Mình khóc, mình biết mình đang mới xuất gia mà ông thầy ông ra đi, ai nuôi cho mình? Chắc gì ông sư huynh ông nuôi bạn ông thầy, nói thiệt á. Người xưa ta nói là mình ở là ở được cái ai? Ở được chỉ có ông thầy của mình thôi, chứ ngồi ra đừng có nói mình đến sư huynh sư đệ tá túc không có được đâu. Hoặc ở với đệ tử mình, hoặc ở ông thầy mình, còn sư huynh sư đệ mình ở cho vui thôi. Ở 1 năm 2 năm rồi cũng ra đi à. Mà ở ông thầy mình cả đời ở cũng được. Mình bị một cái lỗi nhỏ là bất cứ ông thầy mình cũng đều bỏ qua hết, nhưng mà sư huynh mình không chịu bỏ qua đâu. Bảo đảm với thầy, ở với thầy kinh nghiệm như này, như tôi là 10 mấy năm trong đạo tôi biết này. Cái hạn như thầy tổ của mình á, với thầy lỡ mà bảo đảm ông lỡ cái thằng cắt cũng lên rầy cái thôi, nhưng mà ông có cái lòng thương. Bây giờ đuổi nó biết đi đâu, bây giờ đuổi với thầy thì không biết với thầy đi đâu nữa. Còn với thầy mà tu một thời gian rồi mình mới nhớ ơn thầy nha, chứ không phải chỉ. Cái hạn như bây giờ mình nói là ở với hòa thượng, ở thầy trụ trì được nè, nhưng mà lỡ mà sư huynh sư đệ mình nó lên làm trụ trì, mình chấm cho họ ở được hay không, chừng đó là thấy khó lắm. Tôi kinh nghiệm bản thân rồi, cho nên là ở trong chúng á, có một số người xưa ở đây nè không chịu học, không chịu tu. Tôi nói thầy ráng học ráng tu đi. Cãi tôi nói mình bây giờ mình lớn rồi, mình chùi cầu tiêu cũng được, mình quét sân cũng được, cái sợ gì? Tôi không phải gì đâu. Là thầy á, là trong cái giới tu hành là thầy phải đôn lên. Chẳng hạn như á, mình không làm gì hết nhưng mà kiến thức mình có, tu tập mình có, ngồi thiền 2 tiếng mình ngồi được hết. Còn đây mình lớn rồi, mình lớn tuổi đạo rồi, 5-10 tuổi đạo rồi, hỏi đạo pháp mình cũng biết, ngồi thiền 2 tiếng ngồi cũng nói. Mà nhìn xuống dưới đàn em mình nó ngồi 2 tiếng ngồi phải re, mà hỏi Phật pháp, hỏi cái kiến giải nó cũng biết hết rồi, buồn tuổi cuốn gói. Mà quả tình ngày xưa ở đây rất là nhiều người cuốn gói ra đi vì vấn đề đó. Ở thời gian thấy sư huynh sư đệ của mình, sư em của mình sao bây giờ nó giỏi mình gì hết, rồi buồn tuổi ra đi rất là rõ. Cho nên là thầy chính là cha mẹ của pháp thân, con trẻ ở thế gian chẳng có thể một ngày mà không có cha mẹ, cho nên rất cần ông thầy. Cho nên quý thầy thấy không, thầy trụ trì này về cái tự nhiên quý thầy thấy tu hành đồ rất là an ổn. Mà trong cuộc sống tu hành này cái gì cũng đầy đủ hết. Tôi làm ngày khách tôi biết nè, cái hẹn đến cúng dường bao thơ cũng cho ai, cũng cho hòa thượng, cũng cho thầy chỉ, đâu bao giờ nó cúng dường cho đức chí không có. Cái chuyện tôi làm ở đó giờ không thấy, nó bằng thầy cúng dường bao thơ này cho đức chí là không thấy hết à, còn cúng dường bao thơ cho hòa thượng thầy trụ trì nuôi chúng ăn mình rất là rõ rồi. Cúng dường gạo gì cũng được rồi này, cúng là 1 tấn gạo này, cũng nói là con cúng dường cho thầy trụ trì để nuôi chúng, không bao giờ cúng dường cho thông tịnh nuôi chúng có. Rất là rõ, cho nên là mình phải nhờ ông thầy mà ổng mà bệnh như vậy mình rất là sợ. Mà chính bản thân tôi biết nè, chẳng hạn như ngày xưa là tôi có người cha mà gánh nặng trong gia đình, mà ổng bệnh mình rất là sợ, móc nửa chừng là cái sự học mình như thế nào, thì tự nhiên vào chùa bây giờ lại có cái sợ khác, là ông bà thương hay là thầy trụ trì gì đó mà bệnh một cái mình cũng lo nó, biết ổng mà tịch một cái. Như chẳng hạn như bữa mà khám bệnh thầy trụ trì, tôi nói thôi cho bụng, tôi nói thôi ông ráng sống 10 năm 20 năm nữa mình ráng mình nương, 5 năm cũng được, 10 năm cũng được, mình nương là 5 năm 10 năm mình trưởng thành mình đi cũng được, sao còn bây giờ mình đi thì rất là khó, đại khái như thế, muốn chi với thầy mới xuất gia nữa và phải còn thầy đó. Mà cái người mà lỡ mà sau này lên thấy ông thầy mà có đức, có tài có đức thì mình còn đỡ, mà không tài không đức rồi thì mới khổ nữa. Lúc này sao tùng lâm tan tác đó, cho nên rất là quan trọng, rất là khổ đó. Mà con trẻ xuất thế chẳng có thể một ngày không có pháp sư trưởng đó, tức là luôn luôn phải nhờ thầy nhắc nhở, sư huynh sư đệ nhắc nhở mình cũng bao giờ nghe đâu, mà phải có ông thầy tôn kính ông thầy thì ông thầy nói mình mới nghe được. Nên kính thận pháp sư trưởng như việc cha mẹ nếu có bệnh tật phải dụng tâm điều trị, hoặc trong lúc thầy bệnh có trách mắng cũng phải vui vẻ mà nhận chịu. Đây là thì giả phải cần nha, tại vì bệnh thì rất là mệt người lắm, lỡ cái chuyện gì ông thầy ông trách mắng mình cũng phải chịu. Thủy chung phụng sự chớ sanh chán bỏ, phải niệm thân là gốc khổ, có thân thì phải khó thoát khỏi cái bệnh tật này, phải quán niệm như thế thì mới hầu thầy chu đáo. Thì ngài Liên Trì kể lại là pháp sư Trúc Pháp Quảng ở núi Thế Thanh nhà Tống người Hạ Bì thì xuất gia với pháp sư Đàm Ấn, có lòng thầy ngài mắc trọng bệnh, tức là thập tử nhất sinh luôn, bệnh sắp chết rồi. Thì ngài liên tục 7 ngày đêm thành tâm lễ bái, sám hối hồi hướng cho ông thầy, tức là sám hối ngồi thiền liên tục luôn, hồi hướng cái công đức này, cái pháp hạnh này đến cho ông thầy. Thì đến đêm thứ 7 thì tự nhiên ông thầy ông thấy là tia sáng năm màu từ ở hư không nó phóng vào cái phòng, nó sáng rực luôn. Thì tự nhiên ông thầy cảm thấy rất là nhẹ nhàng an ổn, từ đó về sau hết bệnh, cảm đến mức độ vậy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà thấy ông thầy mình bệnh rồi, tự nhiên thành tâm sám hối tụng kinh tổ thiền. Thì một đêm đến đêm thứ 7 thì tự nhiên hòa thượng mà Đàm Ấn thấy trên hư không có năm luồng hào quang sáng năm màu sắc, tức là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, phóng vào cái phòng sáng rực cái phòng luôn. Thì quả tình quang ngày sau hết bệnh. Thì thầy thấy cảm đến mức độ gì? Đây là ngài Liên Trì đại sư kể lại, nên phải tin cái điều đó nha. Cho nên hồi bữa mà mình hay tin được cái vị bà thượng bệnh gì đó thì tất cả các kiến đều ngồi thiền hồi hướng, có năng lực đó chẳng phải có. Và trong lúc ngồi thiền có năng lực như thế thì tự nhiên cái người thân của mình tự cũng cảm thấy được an ổn, được nhẹ nhàng đó. Thì trong mà gương sáng người xuất gia của đại sư Liên Trì kể lại là thì sư Thiện Ngộ trụ trì chùa Quan Cương nhà Tống là mỗi khi nghe có người mắc trọng bệnh bị đưa đến Duyên Thọ Đường là ngài lo lắng mãi giống như chính mình mắc bệnh. Cái này mình phải học hỏi người xưa là mình thấy ai mà bệnh, tất cả hòa thượng hay trụ trì mà trong chúng cũng vậy, mà bệnh là mình phải lo lắng đó, sớm tối đến thăm hỏi, tự thân lo liệu ăn uống, sát nấu thuốc thang. Khi nấu thuốc ngài luôn biến trước không có độc tính hoặc tác dụng phụ mới an tâm đưa cho người khác uống, tức là uống trước. Thì thường chiếu tôi có một ông thầy sư huynh tôi đó, một lần sát thuốc cho thầy tôi xong rồi đó là ông phải uống trước một chút, ông biết là ông ngồi một tiếng hồn thấy không có phản ứng thụ gì hết, ông mới đưa thầy uống. Quý thầy thấy hầu thầy này như thế vậy, mà thầy đó là không có ai bằng luôn, là một lần sát thuốc uống thuốc bất cứ thuốc gì là thầy phải nếm trước là mới đưa cho ông thầy. Thầy của chủ trì là thầy chủ trì chiếu mà đưa thầy uống, uống xong rồi bắt đầu thầy mới rửa đâu đó hết một cốc kỹ rồi bắt đầu mai nấu bắt đầu cũng phải uống như vậy nữa, ngày nào cũng phải uống thuốc cho ông thầy ấy, uống như này quý thầy đó. Mà cái quỷ này là tôi ở năm 1900 lâu rồi đó, mà vào tôi không bao giờ thấy ông thầy nào cảm xuống mũi nhức đầu gì hết, không bao giờ biết bệnh gì hết. Quý thầy biết ông thầy nào không? Biết không? Xuống dưới mà thường chiếu mà quý thầy hỏi ông thầy tính cần là ai cũng biết ông thầy đó, không bao giờ bệnh gì hết, mà không đội nón vì không mang dép, mà ngủ không phải ngủ như mình đâu nha, mắt cái giỏng hoài gốc cây ngủ mà gần 20 năm nay rồi không bao giờ bỏ mùng. Ai ở thường chiếu biết này, như Trung Hoàng ở thường chiếu biết ông thầy đó này, không bao giờ mắc mùng ngủ, bố thí cho mũi mà không có bệnh gì hết đó. Không bao giờ biết sổ mũi nhức đầu bệnh tật gì hết đó. Hay tôi phục á, mà ông thầy đó tôi phải phục ông thầy đó. Quý thầy thấy không? Cứ nghĩ là hầu thầy phải như đúng như vậy đó, thì tự nhiên nó cảm được nha, nhớ nha, nó cảm cho bây giờ đó. Trời hơi lạnh, ngài liền hỏi một cách âu yếm, áo mặc có ít quá không? Trời nóng, quan sát sắc mặt hỏi, có nóng quá không? Khi bệnh nhân chết, bất luận họ giàu hay nghèo, tăng thường trụ hay tăng thập phương, đều lo liệu hậu sự cho thật là chu đáo. Chẳng hạn như trời lạnh thì ngài xuống rồi hỏi thầy có lạnh hay không? Nói lạnh thì ông đem cái áo lạnh cho. Hỏi trời nóng hay không? Đều hỏi thăm hết. Đó. Rồi trong chi môn cảnh cũng nói, trong các thứ khổ chỉ có bệnh khổ là nặng hơn hết, và trong các thứ việc tác phúc chỉ có việc chăm sóc bệnh nhân là quý hơn hết. Thế nên bổ nhân cho người có bệnh là thiện tri thức, và khi người lấy việc nuôi bệnh nhân là phúc điền, uống chi nữa ông thầy của mình. Cho nên bây giờ ông thầy ông bệnh, chẳng hạn như bệnh mà khó ăn á, là biết thầy thấy ai mà nấu nướng mình phải tùy hỷ theo, chứ đừng có sanh cái tâm tập đốt ích kỷ không có tốt. Nhớ nha, hay như mình thấy ông hòa thượng, thầy trụ trì hay là thầy cố vấn, thầy gì đó, mà cái người đó nấu nướng mà thức ăn cho thầy, mình phải tùy hỷ, mình tát thuốc theo thì mình có cái phước. Còn nếu mình tập đố mình, thầy sao ăn chung với mình ta, thì mình tổn phước. Lo liệu cho thầy đó, thầy lo liệu cho mình thì đúng, đó cái pháp sức thế gian đó. Rồi trong thiền sư mà thiền sư Nguyệt Đường á, có một ghi lại như thế này, hòa thượng kể lại như thế này, là thiền sư Hoàng Lâm á, ở Huệ Nam á, lúc ở Tích Thí á, nhân bệnh 3 tháng chẳng có ra. Có nghĩa là thiền sư Hoàng Lâm Huệ Nam, quý thầy biết rồi, thì tông phái của mình, tông phái thiền là chia ra 5 tông 7 phái đó, phải không? Tông gì? Tông Pháp Nhãn nè, tông Quan Môn nè, tông Lâm Tới nè, tông gì? Ngưỡng Sơn gì nữa? Tông đó, chia 5 tông là 7 phái. Hai cái phái sau là gì? Là Hoàng Long Huệ Nam tại Dương Kỳ, tức là 5 tông 7 phái á. Thì thiền sư Hoàng Long Huệ Nam á, lúc ở Tích Thí á, bệnh 3 tháng không có bước ra khỏi cửa, bệnh rất là nặng, tưởng là chết á. Thì thiền sư Trân Tịnh Văn Khắc á, quỳ coi sóc nguyện á, tức là lúc này là chẳng hạn như thầy chủ trì đây vậy á, thì ông lo quá, thì ban đêm tha thiết ông cầu đảo, cho đến đốt đàn trên đỉnh đầu, rồi nung nấu đốt tay, rồi ngửa mặt cầu cứu âm tướng. Tức là ông bây giờ ông làm đủ cách hết á, trì chú tụng kinh, rồi ông lấy đàn dầu đốt khắp trên đầu luôn, rồi ông lấy tay đốt tay luôn, để mà cầu cho ông sư mình bớt bệnh. Thì sau khi mà Hoàng Long Huệ Nam bớt bệnh rồi, ông nghe việc đó, ông trách, trách dữ lắm. Ông nói là sanh tử của ta hẳn nhiên là có phần, ông tham thiền mà chẳng đạt được cái lý đó ư? Có nghĩa là ngài nói là tôi bệnh là tôi sống tôi chết là ai cũng có phần riêng hết á, mà ông làm vậy là người trí thức ta chơi cười ông sao? Ông tu hành với tôi 20-30 năm ông hiểu cái lý này, mà ông tốt vì âm dương cầu đảo, rồi ông làm đủ thứ chuyện hết. Thì lúc này á, thiền sư Chân Tịnh nói sao? Lúc này thiền sư Chân Tịnh Văn Khắc á, đối trước mặt hòa thượng mới nói như thế này: Tùng Lâm có thể không có khách quan, chẳng không có hòa thượng. Có nghĩa là trong Tùng Lâm á, mà chết cũng được, nhưng mà phải có hòa thượng. Một ngày mà không có con thì không dính dáng gì, nhưng mà không có hòa thượng một ngày thì Tùng Lâm nó sẽ tan tác. Cho nên quý thầy thấy là người xưa mà bảo hộ chánh pháp á, chẳng hạn như á, mà trong mà thiếu lâm tự mà có chuyện gì là cái vị đó để cho hòa thượng sống, mà còn mà bốn vị hộ pháp sẵn sàng ra chết tự thiêu thế ông hòa thượng, có lý do. Chẳng hạn như Tùng Lâm này mà thiếu hòa thượng, thiếu thì mình thấy sao, nhưng mà cái thân của mình á, bỏ ra 100 thân dính dáng gì hết. Nhưng mà ngày xưa tôi vào đạo là tôi đã có cái tư tưởng nó như thế rồi đó, quý thầy tin không? Có nghĩa là tôi mà thầy trụ trì thường chiếu mà kêu tôi đi á, chẳng hạn như hòa thượng đi giảng ở xa là kêu chúng tôi đi theo á, là tôi gần cái pháp tòa của hòa thượng giảng á, là tôi có tâm niệm á, nếu mà lỡ chuyện gì là mình phải sẵn sàng mình ra mình chết thới để cho hòa thượng sống, đã có tư tưởng tâm niệm á, đúng. Cho nên á, những cái lãng qua mà đến cúng dường hòa thượng rồi là tụi tôi nhận hết. Sư hòa thượng cũng có tiếng tâm đó, là nổi tiếng rồi đó, thì mình sợ là trong cái lãng qua đó đặt cái cất nổ cái gì đó là mình phải đến mình gánh trước, lỡ nổ cái bùm mình chết hòa thượng sống. Sống thì làm được ít chúng sanh chứ, cái mạng mình làm được ít gì, là mình phải có tư tưởng đó trước. Cho nên đi hộ pháp hộ vệ cho những vị mà hòa thượng lớn, mình phải có tư tưởng đó, lúc nào cũng ăn sâu tư tưởng đó. Chẳng hạn gần xa mà có người nào mà chẳng hạn mình đi thầy chủ trì, đi quý thầy nào mà có cái năng lực trong Tùng Lâm á, mà đằng xa mình nói ví dụ thôi, người nào mà cầm dao đâm đến mình không có cản trở, mình đến mình thới cũng được, mình chết cũng được, nhưng mà để cho cái người này sống, đúng. Việc làm nó đúng nha, quý thầy đừng ngại nha, cứ làm đi. Mà quý thầy vừa chết cái bảo đảm sanh thiên liền, chết thành sanh thiên tức khắc liền, hoặc sanh về những cái cảnh giới lành. Bây giờ cái người này trơn tránh hộ pháp đó. Cho nên á, là ngày xưa mà lúc thầy tôi mà ông mổ thận, là tôi lúc đó nhập thất trong thất là hay tin được rồi, là mình phải thành tâm sám hối, mình hồi hướng cái công đức, cái thể mình xả bỏ thân mạng là để hồi hướng cái công đức lành này cho vị thầy của mình. Mà đối với thầy tin ông có năng lực nha. Chẳng hạn như đợt rồi thầy trụ trì, thầy đang khổ đây bệnh nè, mà quý thầy trụ trì nằm ở đây bệnh tôi đều làm hết, có kết quả nha. Mà xuống khám bác sĩ á, là bác sĩ nó tìm ra không có ra bệnh, mà tôi biết rồi. Là mình tôi xuống dưới chợ Thủ Đức, tôi mua 43 con rùa lớn như nè, xuống sông Sài Gòn phóng sanh, và mình hồi hướng cái công đức phóng sanh này đến cho cái vị thầy đó. Thì quả tình tự nhiên 3 ngày sau bác sĩ tìm ra bệnh trị liệu, đâu có mấy ngày cái hết bệnh, giờ có kết quả. Cho nên là mình biết cách là mình mua gì, mua chim nè, mua cá, mua gì phóng sanh, mình làm cái đó thì nó cháy giờ lời mà lúc mình tu tập về thiền định á, nhưng mà gì cũng phải làm. Đây cái pháp của thế gian nhưng mà bắt buộc phải làm, nhưng mà nó trợ duyên cho cái người bệnh hết. Chẳng hạn như rồi là dù rồi là tôi gì mua chim mua cá là phóng sanh hết, mình hồi hướng cái phước lành này đến cho vị hòa thượng thì tự nhiên nó có kết quả rất là khó. Mình âm thầm thôi, mình phổ biến nó nhiều, mình âm thầm mình ra chợ mình mua rồi đem xong thả, không có gì hết. đó, cho nên phải làm như thế vậy đó. Mà quý thầy tập làm như vậy rồi á thì tự nhiên sao, tự nhiên mình có năng lực lớn, sau này quý thầy ra làm Phật sự á, mình sẵn sàng hy sinh bảo vệ cái tùng lâm để cho những người khác tu, còn mình sao cũng được hết, có cái tâm. Nhưng có những người nói là ở bên Miến Điện tôi có quen một vị thầy, tôi nói bây giờ thầy ráng tu, thầy lấy cái quả vị tu đàng hoàng đi, thì cái thầy nói không, mà ráng tu để đạt đến cái tự giác thứ ba và chuyển hướng qua con đường Bồ Tát hạnh đúng. Có những người họ không thích được cái quả vị tu đàng hoàng, bốn cái quả vị thánh họ không thích, nhưng mà họ mong mỏi như thế nào á, đạt đến cái tự giác thứ ba, thấy được vô thường, khổ vô ngã, rồi chuyển qua con đường Bồ Tát đạo, tức là hy sinh bản thân mình mà cứu giúp những người khác, đó con đường Bồ Tát hạnh. Thành ra quý thầy thấy chẳng hạn như chiều nay ai cũng ngồi thiền, mà các quý thầy ra làm bảo vệ trật tự đó, cứ hy sinh bảo vệ trật tự đi, nói thiệt luôn. Nhưng mà vì đó là cái lập hạnh đại nguyện Bồ Tát đi vào cuộc đời này, và sau khi quý thầy đủ duyên vào pháp thì tu hành có kết quả hơn một người trốn chui trốn nhủi chịu làm hết. Có nha, chứ phải chịu. Một người mà hy sinh cho đại chúng mà tu tập á, họ có năng lực lớn hơn mình, họ đi vào chiều sâu tâm thức nhanh hơn mình. Quý thầy nghiệm đi, cho cái thầy nghiệm 5 phút đó, có đúng gì không? Còn đây mình không chịu làm gì hết, mình chốt, ai làm gì mình cũng chốt. Nhưng mà vào thấp tự nhiên bị chướng ngại. Ở đây nè, có nhiều người vào thấp, tự nhiên vào thấp có chướng ngại rất là nhiều. Thì ở đây, ở ngoài đây, không chịu hy sinh nhiều. Đây tôi nói cho những người lớn hay chứ không dám nói những người mới xuất gia. Người mới xuất gia thì mình không có làm Phật sự rồi, mình phải ráng tu rồi. Nhưng mà cái người lớn á, mà cắt làm Phật sự, quý thầy ráng hy sinh đi, tự nhiên có kết quả. Quý thầy thấy một ông thầy chi khố mà làm 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 2 tháng hoặc 1 tháng mà vào thoát, mình thấy ông làm gì chắc ông tu được, nhưng mà vào thoát lại tu nhanh, có kết quả. Dồn sức ép cái năng lực mà lúc mà làm đấy tạo tác cái phước điền, thành ra vào thoát để tu rất có kết quả, nhanh hơn mình. Theo bản thân chúng tôi kinh nghiệm á đó, cho nên á là thiền sư Trân Tịnh mới nói là tùng lâm có thể không có khách quan, nhưng mà chẳng có thể không có hòa thượng. Thì các bậc mà thức giả trong thiền môn á, mới nghe cái câu nói này, mới nói như thế này: thiền môn nói chân tịnh, kính thầy trọng pháp, thành tâm trí thành như thế, ắt sau này sẽ thành bậc đại pháp khí. Thì quả tình sau này cái tùng lâm mà ngài Hoàng Long mà tập rồi đó, thì ngài chân tịnh đến làm trụ trì rất là hưng thịnh cuộc đời luôn, mà độ 1,000+ chúng, mà dưới trướng của ngài là gần 50+ người ngộ đạo. Mà sau quả tình ngài lớn lên, ngài thành bậc đại pháp khí trong tùng lâm. Bây giờ có cái tâm hạnh lớn, cái tâm hạnh đại thừa Bồ Tát đạo bây giờ cuộc đời này, mà những vị mà thiền giả họ nghe tin có câu chuyện này, họ nói á là không có chơi chấp, mà họ nói như thế này là chân tịnh, kính thầy trọng pháp, ắt sau này sẽ trở thành một bậc pháp khí. Quý vị thấy không? Cho nên á là cái tâm hạnh mà cái đại nguyện lớn đi vào cuộc đời này thì nó khác. Nhớ kỹ, quý thầy phải nhớ kỹ câu, những câu chuyện mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà áp dụng trong thiền môn á thì chính bản thân mình gặt hái rất là nhiều đó. Như chẳng hạn như mà tức chí mà chiều quý thầy thấy cho chó cho cá ăn, mình thấy rất là đơn giản, mà sao lên làm đệ tử thì chiều gì nó cũng nghe đó, nói gì nó cũng nghe hết. Còn nhiều khi mình kết duyên, nhiều khi nói nó cãi lại nữa, chứ đâu phải chuyện mấy con hết thảy đó. 6 con mà lên làm 6 đệ tử cũng được rồi, rất là rõ nha. Trong tùng lâm mình thấy mà với thầy mà sau này đủ duyên mà thầy mà ra với thầy mượn những cái bộ mà Đại Tạng bây giờ dịch ra hết rồi đó, có những mẫu chuyện Phật gửi lại mình thấy rất là nhỏ nhặt đơn giản, mà toàn là cái công đức phước điền trong tùng lâm không, mà tự nhiên mình ít coi trong sách vở, mà có những mẫu chuyện rất là đơn giản mà đều tạo cái phước điền, tạo cái năng lực hạt giống cho cái mình sau này rất là rõ, hay lắm. Bộ thành phạm nói: sách đặt ngà kính kỹ gió và ẩm thấp, giường niệm cho dày và im, coi nhan sắc thầy rút ra rút vào phải dìu đỡ đúng phép, niêm canh nấu cơm sắc thuốc, thầy có hơi bóp thì sanh tâm vui mừng, thường đem tâm hiếu thảo và sắc mặt cho vui kính thờ thầy. Hẹn như mình mệt á, mình nhăn mình nhó hiện được đó, khách đến thăm viếng khéo thế lời thầy, mà nói chứng bệnh và bớt hay không cho khách biết, khỏi phải bận rộn thầy, cần nên nghiêm tịnh và yên lặng, bằng thầy mệt bệnh quá nặng, định tâm nghĩ đến Phật và tiền phương cứu chữa, chớ nên khóc lóc rủi thầy viên tịch, chớ nên trái lời thầy dạy, chói trước khi phải mỏi mỏi y lời dạy mà quăng làm. Có nghĩa lỡ mà sau này hòa thượng mà thầy trụ trì mà viên tịch á là phải nhớ, chẳng hạn như Lục Tổ nói á là các ông ở lại mà vui sau khi mà tôi diệt độ, chớ làm theo thế gian mà khóc lóc như mưa, nhận lễ vật cúng dường, tiếu tang, thân mặc hiếu phục, chẳng phải là đệ tử của tôi, cũng không phải là chánh pháp. Có nghĩa là trước khi mà nguyên tịch là các ngài dặn hết, thì lúc này trong chúng ai cũng khóc hết, khóc ngài pháp hải rồi ngài gì đó, ngài pháp đạt, ngài hành xương, ngài các ngài đều khóc hết, nhưng mà các ai không khóc biết không? Ngài thần hội thần tình bất động. Thì lúc này Lục Tổ nói là mấy ông ở trong núi 2-30 năm mà phu tiểu sư đệ, tiểu sư đệ này thần tình bất động, không có than khóc gì hết. Cái này thấy rất là rõ đó. Rồi sư mà sai cạo tóc xong á, thì đắp y bảo đánh chuông, giả từ chúng ngồi yên mà tịch, đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Thì sư chợt mở mắt bảo: người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật, là tu hành chân chính, sống nhọc thích chết, thương xót có lợi ích gì mà mấy ông khóc là khóc cho ai? Nếu mà tôi mà không biết đường thì tôi không báo trước, mà bây giờ tôi biết trước tôi báo rõ ràng thì chính có nghĩa là tôi biết nhà, biết cửa tôi ở đâu rồi tôi mới báo. Mà mấy ông khóc lóc là khóc lóc cho ai? Phải là khóc lóc cho mấy ông hay không? Trong cái trong mà Hán Tạng ghi rất là rõ, tổ vỡ tôi nói bây giờ mấy ông khóc là khóc cho ai? Nếu mà khóc cho tôi là tôi không báo trước cho mấy ông. Chừng nào mà ông thầy ông nói bây giờ là thầy không biết thầy đi đâu, đường trước mờ mờ mịt mịt nó tối thui à, thì mình khóc rõ ràng thương thầy. Còn bây giờ ông thầy ông báo rõ ràng là tôi ngày mấy tháng mấy tôi tịch rồi, ở đâu là biết trước rồi, mình phải mừng chứ. Ở đây mình khóc Phật tổ rất là vỡ đó. Thì trong thiền thoại cái ghi lại là thiền sư Bảo Phước nói với đại chúng là bây giờ là tôi yếu rồi, không còn khí lực nữa, sắp lìa cõi đời này rồi á. Thì đại chúng khóc lóc, tức là ai cũng muốn chết cho thầy đó. Thì lúc này á, có một vị đệ tử nhỏ thôi, mới sa di thôi, bước ra nói như thế này: nếu thời hạn đã đến á, thì thiền sư đi cũng tốt, ở lại cũng tốt, mà đủ duyên thì đi có gì. Thì lúc này á, thì ông thiền sư ông nói như thế này, là thiền sư cười lên hả nói như thế này: lòng ta muốn nói mà không ngờ bị các ngươi trộm nghe hồi nào. Thì nói xong tắt chân kiết già thị tịch. Nhưng mà đại chúng từ lớn tới nhỏ đều khóc đó. Nhưng mà chỉ có ông gì ông sa di nó bước ra nói gì, nó thì hòa thượng thì sống cũng tốt mà đi thì cũng tốt, có ai đâu khóc. Thì lúc này á, ông thiền sư Bảo Quốc này nói á, là lòng ta muốn nói nhưng mà ông sa di là ông trộm thấy hết, ông nói trước ta rồi. Thấy không? Trong Tùng Lâm cũng có những bậc kỳ đặc như thế vậy, tức là bước ra nói gì, ở mà đủ duyên thì ở, mà hết duyên thì đi, có ai đâu khóc. Nói xong rồi ngồi thị tịch rất là rõ. Nghĩa phàm hầu thầy, thầy chẳng dạy ngồi, chẳng dám ngồi. Tức là cái hạn như mình lên gặp thầy trụ trì, mình xá, mình hỏi chuyện á, mà thầy ổng cái nói gì hết mình phải đứng nha, nhớ nha, chứ không phải mình xà ra cái ghế, mà ghế của ông thầy mà để đãi khách mình ngồi là không được á. Có nhiều người lên mà cái hạn như hầu ông hòa thượng, hầu ông thầy mà ông hòa thượng cũng có hỏi gì hết á, mình cũng tiếp tục ngồi. Khi nào ông hòa thượng nói thôi chú ngồi xuống mình phải ngồi, còn ổng nói thì phải đứng xuống luôn, mình đúng đúng phép hầu thầy theo dõi gì đó. Thầy chẳng hỏi chẳng dám thưa, trừ mình có việc cần muốn thưa mới hỏi. Phàm đứng hầu chẳng nên nương quắt, dựa ghế phải vững mình bằng chân đứng một bên. Tức là đứng thì chứ không phải dựa ghế thì đứng, dựa thì đứng được, đó không phải phép hầu thầy đó. Bộ Ngũ Thập Tụng có ghi: chẳng nên ở trước thầy, thân hiện tướng mỏi mệt, co ngón bẻ lóng tay kêu lách cách, dựa cột tường quách, và không nên đạp ngạch cửa, đứng giăng tay. Tức là đứng như này, đứng như quỳ sĩ vậy không được. Mấy thầy đứng như quỳ sĩ là không được, đứng mà đúng giống như ngầu vậy đứng là không được. Thì đứng phải nghiêm chỉnh, rồi bẻ lóng tay, ví dụ cái thầy lên bẻ nè, bẻ đó, rồi múa không múa lại đúng. Mâm thì giả nhớ đó, thì thấy luận cái gì đó nhớ những cái điều đó, lên bẻ lóng tay lách cắt rồi dựa cột rồi ngáp rồi cũng được, đó là cái được rất là rõ. Kinh Bồ Tát Tùng Đâu Sức Há Sanh có ghi: thị giả hầu thầy phải cần đủ 8 pháp. Thứ nhất là tính tâm kiên cố, tức là cái tin ông thầy dữ lắm, thương ông thầy, kính ông thầy lắm mới làm thị giả được. Thứ hai là tâm mình tìm học tống tu, có nghĩa là mình hầu ông thầy chắc chắn có những vị khách tăng lên thưa hỏi về đạo lý, mình phải lắng thần mình nghe cái ông thầy ông giải thích như thế nào, mà cái người khách á hỏi như thế nào phải lắng thần mình nghe. Nếu mà đủ duyên mà ai mà làm mà thị giả mà biết chắc chắn là làm lâu năm, phải cầm cuốn sổ nữa, là có những cái pháp ngữ thiền ngữ gì đó phải ghi lại hết. Tôi chính bản thân tôi không có làm thị giả, mà tôi có những dịp mà lên gần hòa thượng để dắt khách á, là tôi đều ghi lại hết á. chẳng hạn như hồi xưa tôi ở thường chiếu lên mà lúc mà có khách đông là tôi phải làm đứng bảo vệ cờ hòa thượng là có một người này mới xuất gia lên nói như thế này: bạch hòa thượng, nên hỏi hòa thượng là hòa thượng chỉ cách làm như thế nào đó, tu thành Phật nhanh trong một đời này. Hòa thượng nói như thế này: hàng ngày chú làm cái gì? Nhiều đó thôi. Hàng ngày chú làm cái gì thì tự trả lời thôi, thì tôi ghi lại hết người đó đâu, ngày mấy, tháng mấy, phải ghi lại. Sau này hòa thượng tình cái là mỗi người có một cuốn sách nhỏ nhỏ pháp ngữ riêng á, mình đưa ra dồn lại thành một cái cuốn dày gọi là pháp ngữ, tưởng hòa thượng chỉ. Còn mà ông hòa thượng dạy vậy mình bỏ cuốn không biết gì hết, uổng. Cho nên ngày xưa mà có sách bây giờ mình học á là đều nhờ những vị thị giả ghi lại hết. Vào thời Đức Phật là nhờ ai biết không? Thị giả ngài A Nan, rồi những cái vị mà chẳng hạn như thị giả của ngài Hán Sơn á, mà ngài tình một cái rồi có hai ba cuốn dày này bây giờ ghi lại thành pháp ngữ, rồi hòa thượng Minh Quang đều ghi lại hết á. Cho nên thị giả phải ghi thắng luận mình lên về nói thái trơn thái cầm cuốn sổ theo, phải không? Phải ghi rõ ràng để thấy gì nữa nè, thấy chung nè, gần hòa thượng á phải ghi lại, uổng lắm. Cái lời hòa thượng nói rất là hay, tôi vậy chứ là tôi ghi hết á, vừa nhớ xong giờ là phải lấy cuốn sổ ra ghi lại rất là rõ. Rồi thứ ba là thân không có các bệnh, thứ bốn là phải tinh tấn, thứ năm là đủ tâm thương ông thầy đó, thứ sáu là tâm không kiêu mạn, có nghĩa là mình ỷ mà làm thị giả cho hòa thượng, mình ỷ mà làm thị giả trụ trì, mình có thầy dưới không ra gì hết, chết á, chết tức khắc liền chứ không có chạy trốn đâu đó. Chính tôi biết nè, cho nên mình phải có tâm thương đến đợi mình. Chẳng hạn như ông hòa thượng hay thầy trụ trì hỏi thấy đức trí dưới làm sao thì mình phải nói liền, nói thấy đức trí xuyên lắm thầy ơi, cho chó cho khá đồ ăn, mình phải nói vô chứ mình nói ổn đức trí đó cũng thấy ông trốn rồi thiền trốn tụng kinh là chết. Bây giờ có biết là mình tổn phước trước rồi, nhớ kỹ đến đó, bản thân tôi kinh nghiệm tôi biết mà. Chẳng hạn như sáng hòa thượng cắm gậy ra nhà khách đi dạo dạo, hòa thượng hỏi chú thấy ông thầy đó làm sao, mình phải nói liền, ông thầy đó tốt lắm hòa thượng ơi, diện vậy gì đó thì cái phước nó tăng trưởng. Chọn thầy, ông thầy đức trí, mình thấy ông trốn đi chơi, ông ra karaoke vậy đó là chết người ta luôn. Nhớ kỹ á, mà cái tâm này là chính cái tâm này nó giết mình. Mà ở đây mình học quay nghi phép tết rồi học trong lực, mình thấy còn có những cái tâm này. Tức là mình làm thì giả là phải có tâm thương huynh đệ mình, thương chúng thì tốt, đó rất là rõ. Rồi đây tôi chỉ cho quý thầy một phương pháp nè, có nghĩa là ở trong chùa một hai người không có, nhưng mà ở Tùng Lâm mình có. Quý thầy mỗi người phải có một cái cuốn sổ tay là ghi lại việc tốt cũng có, mà việc dở cũng có, là cái tiến trình làm việc học hỏi trong đại chúng á, có cái chuyện gì xảy ra với thầy ghi lại, để sau này 10 năm 20 năm là với thầy ghi đưa ra gì, đưa ra cái quyển sách cũng là nổi tiếng, mọi người góp chút chút, sau này quyển cũng dày gì đó, thì những cái sinh hoạt trong Tùng Lâm á, những cái tách ngữ công án đó, có trong Tùng Lâm, mà những cái Tùng Lâm ngày xưa nổi tiếng là các ngài đều ghi hết á, trên Tùng Lâm mình bắt đầu bây giờ phải có, mỗi người phải có một câu chuyện gì đó góp lại thành là cái pháp ngữ thì những chục năm gì đó, Tùng Lâm gì đó, ghi là tông tượng Tùng Lâm. Tông tượng có nghĩa là trong Tùng Lâm có những vị kỳ đặc, có những người đặc cách, rồi có những người dở, có hay đó, cứ thầy ghi lại hết để thành cuốn sách gì Tùng Lâm tông tượng của Trúc Lâm, tức là ra cái sách xuất bản rất là đắt nha, cái chuyện là chuyện sống không á, trên mỗi người phải có cái chỗ đó. Thứ bảy là tâm bình tĩnh và định độ, có nghĩa là rất là bình tĩnh và định độ nữa. Thứ tám là có đủ trí mà nghe, tức là có năng lực lớn để mình nghe vị hòa thượng đó nói chuyện, mình phải lắng thầm mình nghe. Và muốn kính lạy bằng thầy bảo thôi, nên nghe lời thầy chớ dạy chớ lạy, phàm thầy cùng khách đàm luận câu chuyện liên quan đến đạo có ít thân tâm đều phải nhớ lấy, thấy không? Trong quan nghi có nói rõ, đừng nói chứ không phải sai trong đó nha, không phải nói nghe nói giọng thầy nó ức thiết có, là muốn lạy là bằng thầy ông nói thôi đừng có lạy, mà quý thầy ráng lạy không có đức luôn nha, có phước tổn mình nữa, đó là không kính lời thầy dạy. Chẳng hạn như mình xá xuống mà thượng nói thôi đừng lạy, thầy đứng lên liền cho ông hòa thượng nói đừng có lạy, mình cũng ráng lạy để mình kiếm phước, mà tổn chứ không có phước, không có kính lời hòa thượng ông thầy nữa. Rồi thà mà hầu thầy á, mà khách mà đàm luận mà câu chuyện liên quan đến đạo có ích cho bản thân mình, phải lắng thầm mà nghe đó. Thiên thành phạm nói, hoặc thầy hỏi khách đáp, hoặc khách hỏi thầy trả lời, chớ nên nghe lời quái lạ kinh sợ cũng chẳng được thấy mà cười. Chẳng hạn như có những cái chuyện mà kinh sợ mình đừng có sợ gì hết á, rồi mình thấy cái câu chuyện mình thấy chiếu tiết cái mình cười trước thầy thì há 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 lên,
vô duyên lắm phải không? Nó kỳ lắm.
Nên học quan nghi các tác mình học thấy rất là hay.
Cười theo phải biết ý tứ câu nói và lời đúng tôn chỉ, để tâm ngẫm nghĩ bằng có chỗ kiến giải hay, phải đến thưa thầy chứng nhận hoặc chỉ lại những chỗ sai lầm.
Chẳng hạn như là hòa thượng nói chuyện với khách á, mà cái thầy á, tự nhiên trong vô phút thực tại của thầy phát minh được tâm địa lên trình ông hòa thượng đi. Nói hồi nãy hòa thượng nói vị khách đó con thấy nó tổn được cái chỗ này, mà nếu hòa thượng thấy cho đó sai hòa thượng sửa lại cho mình đi, mà đúng hòa thượng chứng nhận cho mình cái pháp ông cứ đi tiến đến được sự tốt cho đường đạo của ông. Chẳng hạn như một vị khách mà lên hỏi hòa thượng về đạo pháp là quý thầy phải lắng thần nghe, hoặc thầy chủ trì hoặc ở đâu bất cứ, nhiều khi người đó không ngộ mà chính bản thân mình ngộ, đúng không? Đó. Thì trong Sa Di học xứ ghi á, phàm thầy cùng khách đàm luận thấy đều là cơ duyên của Phật pháp, muốn biết sự thâm diệu trong đó phải quán lời nói đạo lý tầm thường nhật dụng hàng ngày, ấy là lời nói có đạo, tức là pháp ngữ song chấp lao phục dịch, ấy là thêm lớn phúc điền, nghe pháp ghi nhớ chính là tươi mát tâm địa, nên nói có ích cho thâm tâm. Ở đây là tổ tiên luật sư nói á, là mình làm hàng ngày á, làm chị nhật hàng đường á, là chỉ phước điền thôi, nhưng mà nghe pháp mà ghi nhớ là thêm lớn cho thân tâm, là tưới mát cho tâm địa của mình. Chẳng hạn cái tâm của mình nó tham dục sân hận dãy đầy, bây giờ nghe pháp giống như là tưới nước lên gì đó, mà gì thầy á, ông thầy mình á, lại cái người khách nói chuyện toàn là cái khi chuyện đời, nhưng mà chính đó là gì, là đạo lý. Trong thiền thoại cái ghi lại á, là thiền sư Viên Ngộ tham quán thiền sư Ngũ Tổ Hấp Diễn, nhân có một vị quan nhân đến bàn luận với Ngũ Tổ Diễn như thế này, mới nói là trong cái quyển chuyện mà Hồng Lâu Mộng với thầy nghe rồi không, câu chuyện như thế này là bằng hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ có đàn lan nhận đắc thinh, ngay câu nói tự nhiên ngộ được yếu chỉ của thiền. Thì trong câu chuyện mà Tần Lâu Mộng có ghi lại á, là Tần cô nương này á, có quen một anh chàng này nhà rất là nghèo, một hôm cái anh chàng này đến thăm, thì Tần cô nương mới nhìn xuống thấy rồi á, thì cái anh chàng không có biết phòng mình ở chỗ nào, thì mới hô cô tiểu ngọc nói đi vô lấy cái bình cho cô. Thì nghe cái tiếng thì tự nhiên cái anh chàng này biết cái cô này ở phòng số 1, số 2, số 3 gì đó. Thì tu thiền nó cũng vậy, là ông thầy chỉ đằng kia mình phải biết đằng sau có cái gì, thì ngay chỗ đó ngộ được tiếp chỉ của thiền. Mà cái chuyện sinh hoạt hàng ngày thôi, không có chuyện gì lạ hết đó. Cho nên thiền sư mà đức thiệu á, tham vấn thiện tri thức á, 54 vị thiện tri thức mà pháp duyên chưa hợp á, sau cùng ngày chán nản quá, rồi ngày đến ý kiến ngày pháp nhãn á, thì do mà đi khắp tùng lâm mà tham quán 54 thì chỉ thức mệt mỏi, cho nên ngài không cùng chúng thưa hỏi nữa. Thì một hôm nó có một vị tăng đến hỏi thiền sư pháp nhãn như thế này: thế nào là một giọt nước ở nguồn tàu? Thì thiền sư pháp nhãn đáp là giọt nước ở nguồn tàu. Thì vị tăng ấy mờ mịt, mà ngay trong giờ phút thực tại này thì tự nhiên thiền sư đức thiệu quát nhiên đại ngộ đến trình kiến giải cho ông thầy. Cho nên có những câu chuyện mà giữa hai người đó đáp dính dáng như mình đó, mà chính mình ngộ đạo. Hỏi thế nào là giọt nước ở nguồn tàu, thì ngài nói là giọt nước ở nguồn tàu, mà ông tăng thì ông ngộ, mà ngồi chơi gì thì ngộ đạo, thấy không? Thì ở đây nói giọt nước nguồn tàu với thầy biết rồi, có nghĩa là ông tăng này ông nói là thế nào là cái yếu chỉ tăng yếu của luận tổ quyền năng, thì ngài mới đáp lại câu đó, thì ngay tức khắc cái người này ngộ đạo đó, cái vị tăng này ngộ đạo. Nghĩa thầy có sai khuyến phải kịp thời làm xong, chớ nên trái trễ, phàm ngủ nghỉ chớ nên trước thầy. Sa Di học xứ ghi nghĩa là ngồi trên sàn gọi là thì, nhắm mắt gọi là miên, ngủ ấm phiền não, đây là đệ nhất. Có nghĩa là thầy mà sai khiến thì mình phải kịp thời mình làm liền, rồi chớ nên trái trễ, phàm ngủ nghỉ chớ nên trước ông thầy. Ở đây thì thị giả thì chị cũng có, chứ thị giả là thường á, là luôn luôn là đợi ai ngủ trước là phải thường phải ngủ trước. Thứ nhất làm gì biết không? Sau này quý thầy mà đủ duyên lên làm thị giáo hòa thượng á, thứ nhất là bỏ mùng cho hòa thượng, thứ hai là săn sóc hòa thượng ngủ lúc đó thì quý thầy mới được ngủ, chứ không được ngủ trước đó. Phàm người hỏi tên húy của thầy phải nói tên chữ dưới chữ, phàm đệ tử phải lựa ông minh sư gần gũi thật lâu, chớ nên lì thầy quá sớm, bằng thầy thật không hiểu Phật pháp, phải riêng cầu ông lương đạo. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là phàm mà ai mà đến hỏi, chẳng hạn như hỏi thầy trụ trì tên gì, ông đệ tử của ai, thì mình nói là tôi là đệ tử gì, chẳng hạn như là thượng thanh hạ từ hoặc là thượng thông hạ phương, chứ đừng có nói là tôi là đệ tử ông thầy Phong Phương, đúng, đó là trái cái phép. Là mình, người ta hỏi mình trả lời như thế vậy, mình ta biết mình không học quan nghi chánh sách, người này chưa từng bao giờ học luật. Chẳng hạn người ta đến hỏi tôi anh thầy đệ tử của ai, thì tôi phải trả lời như này, tôi là đệ tử của thầy Thượng Nhật Hạ Quang, đúng. Chứ mình nói là tên chẩm chẩm ra thì ta biết mình ông này chưa từng bao giờ học luật mới nói chuyện như thế đó. Rồi đệ tử là phải lựa ông minh sư gần gũi thật lâu chứ đừng có đi sớm. Mà nếu mà mình ở ông thầy đó mà mình thấy không có ra gì hết thì mình phải rời mình đi liền nha, chứ mình đừng có ở nóng ná bỏ đi, để hầu ông thầy khác có cái tâm đạo pháp, có con mắt thấm nhãn. Thiền sư xưa, thiền sư Đoan Nhai dạy chúng rằng: ta thân cận hòa thượng Cao Phong 3-20 năm, thường thường đã chỉ cốt tỷ, chưa từng khởi một tâm niệm xa lìa. Người xưa tâm hạnh như thế, có nghĩa là thiền sư Đoan Nhai á, mà hầu thiền sư Cao Phong 20-30 năm mà chưa từng khởi một niệm mà để bỏ chúng đi hết, luôn luôn là phải hầu ông thầy, học hỏi ông thầy. Mà ngày khởi là chưa từng ngày khởi niệm là thôi mình ở chừng 3 tháng hay 5 tháng mình đi, chưa từng bao giờ khởi niệm như thế, luôn luôn ráng ở trong tuần lâm với ông thầy đó. Thân cận sư trưởng có 4 thứ. Thứ nhất là có pháp có thực gọi là vui mà trụ. Thứ hai có pháp không thực gọi là khổ mà trụ. Thứ ba có thực không pháp sám hối mà đi. Thứ bốn không pháp không thực chẳng từ biệt mà ra đi. Thì trong kinh A Hàm ở trong này nói, trong lực nói, mà đúng ra là trong kinh A Hàm có Phật có dạy đó, là có pháp có thực gọi là vui mà ở. Thế hệ như mình ở đây nè, ăn uống đầy đủ, có Phật pháp thầy tổ dạy mình nữa thì mình vui mình ở. Rồi mình lỡ mình ở chỗ nào mà có pháp mà không có thức ăn á, gọi là khổ mà ở. Còn sao có ăn mà không có pháp á, là mình phải lên đắp y cảnh lễ thầy trụ trì, sám hối mình ra đi chứ đừng có bỏ đi ngang, vì có ăn ông lo lắng cho mình mà không có pháp, phải không? Còn mà không pháp mà cũng có thức ăn luôn thì sáng 3 giờ với thầy đón sẽ thành bưởi đi xuống Sài Gòn không có lỗi. Thành bưởi là 80.000 đi xuống không có lỗi hết, mà không có lỗi gì hết, bởi vì ở đây không có pháp mà cũng có thức ăn nữa thì với thầy tự động ra đi thì không có lỗi. Mà có pháp mà không có thức ăn thì sao? Thì cũng phải ráng ở, khổ mà cũng phải ráng ở. Còn mà có thức ăn mà không pháp phải nhớ nha, nên đắp y sám hối ông thầy, nói bây giờ con ở đây mà 5 tháng con gặt hái được cái gì hết, con xin thầy lên chức lâm hay là thường chiếu chứ không thì con tu học một thời gian xong rồi con trở về con hầu thầy thì đúng ông thầy cho. Chẳng hạn như trường hợp thầy Đức Trí đó, thầy ở đâu không biết, là bây giờ thầy lên đây thì cầu pháp, thầy biết ở đây có pháp có thức ăn rồi cái gì đủ hết, thầy phải lên sám hối hỏi coi, phải có thưa thỉnh ông thầy đàng hoàng, và ông thầy cũng cho ông viết lá thư lên, ông hướng dẫn lên, rồi ông xin hòa thượng, là hòa thượng chấp nhận mới ở được, chứ hòa thượng chấp nhận ở không được. Cho nên phải lên giới thiệu đâu đó hết rồi thì ở không có lỗi gì hết đó. Sau kỳ sau mình học tiếp thôi, với thầy trước đây rồi hứa chúng sanh